Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 221. Thời gian ngày 9 tháng 11 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mở kinh ra. Chúng ta bắt đầu từ bài kệ thứ 5 của Nhật Thiên Tử. Phật diễn diệu âm vô chướng ngại, phổ biến thập phương chư quốc độ, dĩ pháp tư vị ích quần sanh, võng mãnh năng tri thử phương tiện, võng mãnh bất thoái chuyển thiên tử. Trong văn Trường Hàng đã nói rõ với chúng ta, ngài đạt được vô ngại quang, phổ chiếu linh nhất thiết chúng sanh, ích kỳ tinh sản giải thoát môn. Kệ tụng cũng là báo cáo tán tụng của ngài, ý nghĩa rất rõ ràng. Phật diễn diệu âm vô chướng ngại, phổ biến thập phương chư quốc độ. Tuy ý nghĩa rất rõ ràng, nhưng người bình thường vẫn không lãnh hội được. Diễn là thị hiện, không chỉ là diễn giảng mà then chốt là ý nghĩa biểu pháp của thị hiện. Từ trong những loại biểu pháp thị hiện của Phật, chúng ta thể hội được nghĩa lý sâu cạn rộng hẹp khác nhau. Đó là tùy theo công phu định huệ sâu cạn của chúng ta, những gì nhìn thấy không giống nhau. Nhưng Phật diễn diệu âm đích thực là thanh tịnh bình đẳng, là biến khắp hư không pháp giới, biến khắp các cõi nước trong mười phương, không sai chút nào. Chúng ta có thể lãnh hội bao nhiêu là nhờ ở định và tuệ. Người phàm không có định tuệ, biến định tuệ thành phiền não. Trong kinh luận thường nhắc nhở chúng ta chuyển tham sân si thành giới định tuệ. Thế mới biết đối với Phật Bồ Tát ở trên quả địa gọi là giới định tuệ, còn phàm phu thì gọi là tham sân si. Tham sân si và giới định tuệ là một thể. Phiền não và bồ đề không hai. Phiền não tức bồ đề là ý nghĩa này vậy. Nếu chúng ta chuyển phiền não thành giới định tuệ, thì Phật diễn diệu âm, chúng ta có thể lãnh hội được, cũng có thể đạt được thọ dụng này. Nếu không chuyển được, thì Phật tuy thị hiện biểu diễn không gián đoạn ở đây, chúng ta cũng không thấy, không nghe, không hay, không biết. Thật bi ai. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở đâu? Chính là ở trong đời sống của chúng ta. Cảnh giới mà sáu căn chúng ta tiếp xúc chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bởi vậy, biến khắp các cõi nước trong mười phương. Vì sao chúng ta không cảm nhận được Đại Phương Quảng? Không thể sống cuộc sống Phật Hoa Nghiêm. Trong Phật Pháp thường nói, chúng ta bị hai chướng làm chướng ngại. Tuyệt đối không phải Phật diễn diệu âm có chướng ngại. Phật thị hiện có gián đoạn. Vậy là chúng ta nghĩ sai rồi. Trên quả địa của Phật, sáu căn khởi tác dụng, biến khắp pháp giới chưa từng gián đoạn. Chúng ta thể hội không được. Đọc xong Kinh Hoa Nghiêm mới hơi có chút tỉnh ngộ. Dần dần phát hiện ra và thể hội được, thì ra hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều đang diễn thuyết Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nếu chúng ta thể hội được một ít, cảnh giới này thật tuyệt vời, đã nhập pháp giới. Bây giờ chúng ta muốn hỏi làm thế nào để nhập pháp giới? Điều kiện tiên quyết là phát tâm Bồ Đề. Trước tiên phải hiểu rõ tâm Bồ Đề là gì. Trong Quán Kinh, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là thể của Bồ Đề tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng của Bồ Đề tâm. Hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng của Bồ Đề tâm. Phật nói ba tâm này có thể, có dụng. Một mà ba, ba mà một. Nhà Nho cũng nói, nhà Nho nói rằng thành ý chánh tâm không khác với tâm Bồ Đề của Phật giáo. Thành ý là chí thành tâm, chánh tâm là họ kết hợp hai tác dụng của tâm Bồ Đề lại. Chánh tâm, chánh tâm của tự thọ dụng. Phật giáo gọi là thâm tâm. Chánh tâm của tha thọ dụng Phật gọi là từ bi tâm. Nho và Phật cùng một ý nghĩa. Nhưng ngày nay chúng ta không phát khởi được tâm này. Nhà Nho dạy, làm thế nào để phát được tâm này? Trước tiên trừ hai chướng. Nho Phật cùng một đạo lý, các ngài chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng thương lượng. Nhà Nho nói, cách vật trí tri. Cách vật là phá phiền não chướng, trí tri là phá sở tri chướng. Hai chướng mà trừ thì tâm Bồ Đề hiện tiền, thành ý chánh tâm mới hiện tiền. Quý vị có hai loại chướng ngại này là quý vị không thành ý, quý vị không chánh tâm. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Trong kinh Địa Tạng nói, không gì là chẳng phải tội, không gì là chẳng phải nghiệp. Những bậc thánh nhân thế xuất thế gian của nhà Nho và Phật đều dạy chúng ta trước phải đoạn trừ phiền não. Phiền não tập khí không đoạn, nhất định không thể thành tựu. Đời sau thác sanh cõi người còn không được, huống gì những cõi khác. Cho nên phiền não tập khí không thể không đoạn. Nhà Nho nói, cách vật, vật là gì? Vật là vật chất, dục vọng. Phật giáo gọi là ngũ dục lục trần. Nhà Nho gọi là thất tình ngũ dục. Những thứ này cần phải đoạn. Người mê không biết nên cứ đam mê, cho rằng những thứ này rất đáng để hưởng thụ. Ở trong kinh, Đức Phật ví những thứ đó như giọt mật trên lưỡi dao. Mật rất ngọt. Mật ở đâu? Mật ở đầu lưỡi dao. Quý vị nếm mật ngọt, mật ngọt nếm rồi thì lưỡi cũng không còn. Điều đó nói lên rằng được không bằng mất. Tổn thất quá lớn đi chứ. Cái quý vị được thì rất ít, mà mất mát quá nhiều. Cho nên, chư Phật Bồ Tát tán thán khổ hạnh. Không những chư Phật Bồ Tát tán thán khổ hạnh, mà các tôn giáo khác cũng tán thán khổ hạnh. Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo cũng nói về thần bần. Phật giáo chúng ta gọi đó là khổ hạnh. Không có gì cả, tất cả đều buông bỏ. Họ ngợi khen, ngợi khen người như thế có phước. Vì sao vậy? Vì thiên quốc đã thuộc về họ rồi. Trong Phật Pháp chúng ta, Ngài Đại Ca Diếp thị hiện khổ hạnh làm gương cho chúng ta. Ngài Đại Ca Diếp xuất thân trong gia đình rất giàu có. Nói cách khác là quen sống cuộc sống giàu sang phú quý. Sau khi xuất gia, đặc biệt tu khổ hạnh, thật là đáng quý. Ngạn ngữ thường nói, Từ chỗ nghèo tới chỗ giàu thì dễ. Thế nhưng từ phú quý mà trải qua cuộc sống nghèo nàn thì khó. Tôn giả Đại Ca Diếp thị hiện cho chúng ta thấy làm được điều khó làm. Phá phiền não chướng, thân cận thiện tri thức, tụng kinh nghe pháp, phá sở tri chướng. Trừ diệt hai chướng này, cảnh giới Hoa Nghiêm của chư Phật Như Lai liền hiện tiền. Cảnh giới Phật Hoa Nghiêm hiện tiền, tức là nói chúng ta đã khế nhập pháp giới. Chúng ta đã nhập phẩm nhập pháp giới rồi. Đã nhập vào cảnh giới này, khẳng định một đời thành tựu viên mãn, giống như thiện tài không khác, không còn nghi ngờ gì nữa. Không cần tu học ba đại A Tăng kỳ kiếp, không cần tu học vô lượng kiếp, một đời thành công viên mãn. Viên tu viên chứng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, lục trần thuyết pháp, thế gian này của chúng ta và thế giới Tây Phương Cực Lạc không hai không khác, cũng là lục trần thuyết pháp. Người ở thế giới Cực Lạc có thể được thọ dụng, họ không có hai chướng. Thế giới này của chúng ta, chư Phật Như Lai lục trần thuyết pháp, chúng ta không thấy không nghe, không hay không biết, làm gì hai chướng làm chướng ngại. Cho nên tất cả thánh hiền thế xuất thế gian, khác miệng đồng lời, đều dạy chúng ta phải phá trừ hai chướng. Chúng ta phải siêng tu. Có nhiều người hoài nghi hai chướng quá khó đoạn. Trong kinh điển Tiểu Thừa, Phật ví đoạn phiền não khó như chặn dòng nước lũ 40 dặm. Thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng trong Pháp Đại Thừa, Phật không nói như vậy. Đại Thừa có phương tiện, có thiện xảo, khẳng định có thể đoạn được. Bồ Tát Mã Minh vì chúng ta nói đạo lý này trong Khởi Tín Luận. Bản giác vốn có, bất giác vốn không. Hai chướng là bất giác, nó vốn không. Vốn không thì có gì mà đoạn không nổi chứ. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm là vốn có. Vốn có thì sao không chứng được chứ. Lấy tên Đại Thừa Khởi Tín thật tuyệt, khuyên dạy chúng ta sanh khởi tín tâm. Không còn hoài nghi. Phiền não tạp khí nhất định phải đoạn trừ. Phải xả cho hết. Quý vị phải thực hành mới được. Sau đó quý vị sẽ thấy thế gian này của chúng ta vốn cũng là lục trần thuyết pháp, chưa từng gián đoạn. Có tình, có chấp trước. Tình là vọng tưởng. Tình kiến là phân biệt. Nó là sự chướng ngại. Chúng ta phải hiểu tường tận rõ ràng. Công phu đích thực đều dùng ở chỗ này. Bao nhiêu lời Đức Phật nói ra, bao nhiêu lời dạy trong kinh luận, không ngoài dạy chúng ta đoạn trừ mọi thứ tình kiến, buông xả mọi chấp trước. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mà Bồ Tát Long Thọ thấy được ở Long Cung là đại bản. Có 10 tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ, một tứ thiên hạ di trần phẩm. Lời này là ví dụ. Chúng ta không thể chứng thực được lời nói này. Bạn muốn chứng thực là sai. Ý nghĩa là như thế nào? Tận hư không biến pháp giới, không thường không đoạn, là pháp tánh tự nhiên hiển lộ, mà không một chút miễn cưỡng nào, không thêm một ý nghĩ nào. Phật giáo thường nói pháp nhĩ như thị. Cho nên Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm tức là toàn thể tất cả chúng sanh trong vũ trụ, toàn thể là một thể, một tâm, một trí tuệ, một đức tướng. Vì sao biến ra phức tạp như thế? Biến ra 10 pháp giới y chánh trang nghiêm. Biến ra phức tạp là do ý niệm, do vọng tưởng. Cho nên 10 pháp giới y chánh trang nghiêm đều không phải chân thật. Trong kinh Bát Nhã nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm đều là hư vọng. Lục Tức của Thiên Thai nói rất hay. Trong 10 pháp giới rốt cuộc là trạng thái gì? Danh tự tức, quán hành tức, tương tợ tức đều là 10 pháp giới. Danh tự và quán hành là lục đạo, tương tợ là tứ thánh pháp giới, không phải thật. Cho nên đột phá 10 pháp giới, làm sao đột phá? Là buông xả. Tất cả người, vật, việc trong 10 pháp giới đều không nhiễm, bạn đã buông xả rồi. Chúng ta dùng cương lĩnh của phần trích lục để nói buông xả mọi hư ngụy thì tâm chân thành hiện tiền, tâm thể của Bồ Đề Tâm liền hiện tiền. Buông xả mọi chấp trước, tâm thanh tịnh hiện tiền. Buông xả mọi phân biệt, bình đẳng tánh hiện tiền. Buông xả mọi mê chấp, trí tuệ hiện tiền. Buông xả tự tư tự lợi, tâm từ bi hiện tiền. bạn không thể buông xả thì không đạt được thọ dụng. Cho nên hoàn toàn buông xả, tâm Đại Bồ Đề hiện tiền. Mười chữ này là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề hiện tiền, bạn thấy được Đại Phương Quảng. Bạn nhập Phật Hoa Nghiêm, không còn tạo nghiệp nữa, không còn làm sai nữa. Khẳng định tất cả chúng sanh là chính mình, cũng khẳng định lời Phật nói: tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Bạn đã khẳng định rồi. Từ nay về sau, dùng tâm hiếu thuận, tâm tôn kính để đối nhân xử thế tiếp vật. Nói cách khác, còn có thị phi nhân ngã, còn có vọng tưởng chấp trước, là chúng ta dùng tâm luân hồi, ngày ngày đọc kinh Hoa Nghiêm nhưng vẫn tạo nghiệp luân hồi. Bạn chỉ là đọc sách, không phải thực tế. Thực tế là toàn bộ vũ trụ nhân sinh. Trong đây chúng ta biết Phật diễn diệu âm vô chướng ngại. Đó là tự tánh, tánh đức. Pháp ấy tự nhiên hiển lộ. Phổ biến khắp cõi nước chư Phật trong mười phương ba đời. Lấy hương vị của Pháp làm lợi ích quần sanh. Nhà Phật thường nói Pháp vị. Hương vị của Pháp là gì? Là hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Trong đó tánh tướng, lý sự, nhân quả báo ứng đều nhận biết rõ không sai lầm, là hương vị của Pháp. Một đời Thế Tôn vì chúng ta nói là Pháp, vì chúng ta biểu diễn là Pháp. Nhất cử nhất động, lời nói nụ cười, trong sinh hoạt thường ngày của Ngài đều là biểu Pháp. Chúng ta phải dùng trí tuệ mới có thể thấy được. Thế Tôn là biểu Pháp. Tôi lại hỏi một câu, người nào không là biểu Pháp? Như vậy mới có thể nhập Pháp giới. Thế Tôn là biểu Pháp. Người bình thường không phải biểu Pháp thì không thể nhập Pháp giới. Tất cả chúng sanh đều là biểu Pháp. Chúng ta mới nhập được Pháp giới. Cho nên tất cả chúng sanh, tức là chư Phật Như Lai. Lời nói này không sai, là chân thật, không giả. Đức Phật nói trong kinh, Bồ Tát thành Phật, thấy tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Trong kinh nói, tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Không những hữu tình chúng sanh, đồng thành Phật đạo, mà cả vô tình chúng sanh cũng đồng thành Phật đạo. Đây là nguyên nhân gì? Hữu tình chúng sanh có Phật tánh, vô tình chúng sanh có pháp tánh. Quý vị nên biết, đó đều là tự tánh hiện tướng. Tự tánh hiện tướng, sanh Phật không hai, không khác. Khi quý vị đọc thông thạo kinh Phật rồi, mới có thể thông suốt được điều này. Thông suốt rồi thì không còn chướng ngại. Phàm người có chướng ngại thì không thông. Giữa người với người không thông, nên mới sanh ra nghi kỵ, nghi ngờ, tất nhiên có chướng ngại rồi. Giữa người với người thường tới lui, ngày nay nói là thường giao lưu, thì thông suốt, không có hiềm nghi, không có mâu thuẫn, vấn đề được hóa giải. Cho nên tất cả sự hiểu lầm đều không có. Do đây mà biết, các pháp thế xuất thế bị chướng ngại là từ không thông mà ra. Điểm này chúng ta phải hiểu, phải học tập. Chúng ta là phàm phu, vô lượng kiếp đến nay, quán thân trái chủ không biết là bao nhiêu. Trong đời quá khứ kết thiện duyên với người, thì khi gặp nhau vui thích tán thán. Đời quá khứ kết ác duyên với người, khi gặp nhau người ta hay kiếm chuyện, hủy bán, sỉ nhục, làm hại. Trong đời quá khứ đã tạo nghiệp, thì bây giờ gặp nhau có báo ứng này là lẽ đương nhiên, không có gì kỳ lạ cả. Những hạng người nào chịu ảnh hưởng của sự khen chê và hủy báng, không thông suốt sẽ bị ảnh hưởng, tin lời đồn đại, ngạn ngữ thường nói lời đồn dừng lại nơi bậc trí. Người trí như thế nào? Người trí thông suốt. Khi họ nghe lời đồn đại, họ phải tìm ra sự thật. Đến hỏi bạn là có chuyện này hay không, trước mặt hỏi cho rõ, hỏi cho kỹ. Nên người trí không có nghi hoặc. Bạn không tìm bằng chứng, không làm rõ chuyện, tin lời đồn đại thì sẽ bị mắc lừa. Trước đây tôi và Hàn quản trưởng cùng học Hoằng Pháp suốt 30 năm, gặp những chuyện như vậy rất nhiều. Cô ấy có một ưu điểm, nghe những lời này xong đến hỏi tôi, có chuyện như vậy xảy ra không? Vì sao lại có lời đồn đại như vậy? Chúng ta phân tích, câu thông, sẽ không mắc lừa, không bị người khác làm ảnh hưởng. Những người này, có người cố ý, cũng có người vô ý. Mục đích của việc cố ý là gì? Mục đích là phá hoại sự đoàn kết của quý vị, phá hoại sự hợp tác của quý vị, mong muốn đạo tràng của quý vị tan rã. Họ cố ý như vậy. Vô ý là ngu si, là nghe lời đồn đại. Người ta nói sao mình nghe vậy? Mình tạo nghiệp mà không biết. Thế nhưng tạo nghiệp thì phải chịu quả báo. Quả báo này trong kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chiến Nhạo, Đức Thế Tôn nói rất rõ ràng. Cho nên Hoằng Pháp và Hộ Trì cần phải hợp tác mật thiết. Hợp tác điều quan trọng là phải hiểu nhau. Phải duy trì đường ống này thông suốt, đừng để tắc nghẽn. Chúng tôi ở đây làm việc bị chướng ngại cũng rất nghiêm trọng. Chúng ta khuyên họ buông bỏ. Thế gian có loại người cố chấp, không chịu buông bỏ. Đó là trên mặt lợi hại phát sinh xung đột. Đương nhiên, họ không thích chúng tôi làm như vậy. Họ cho rằng chúng tôi làm như vậy thì hư hại đến lợi ích của họ. Xung đột trên mặt lợi ích. Nên họ dùng các thủ đoạn để chướng ngại. Thế nhưng chúng tôi y giáo phụng hành. Suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng ta đều thuận theo giáo huấn của Đức Phật. Không vì tự tư tự lợi, không vì danh tiếng lợi dưỡng của mình. Mọi việc làm đều vì xã hội, vì chúng sanh, vì xã hội an định, vì thế giới hòa bình, vì hạnh phúc mỹ mãn của chúng sanh. Không một chút tơ hào vì mình. Người thế gian nói đó là hy sinh phụng hiến. Nếu chúng ta còn có ý niệm hy sinh, còn có ý niệm phụng hiến, thì không thể ra khỏi lục đạo. Còn ý niệm như vậy là tâm quý vị không thanh tịnh, ý niệm này đều không có. Vì sao phải làm như vậy? Cứ tự nhiên như vậy mà làm. Không có lý do, không có điều kiện. Pháp vốn như vậy, chư Phật Bồ Tát làm như vậy, chúng ta cũng tự nhiên như vậy mà làm. Con cái hiếu thuận cha mẹ, cần nói đến điều kiện ư? Học trò phụng sự thầy giáo, cũng không được nói đến điều kiện. Phật Pháp là hiếu đạo, là sư đạo. Đem lý niệm hiếu dưỡng cha mẹ mở rộng ra. Mở rộng đến hiếu dưỡng tất cả chúng sanh. Mở rộng lý niệm tôn kính Đức Phật, tôn kính tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Phật dạy chúng ta điều đó. Vì sao Đức Phật dạy chúng ta như vậy? Vì đó là sự thật chân tướng. Chúng sanh chúng ta mê, Phật Bồ Tát là giác. Chúng ta không hiểu, Phật Bồ Tát hiểu. Đó là pháp gì? Trong đó có pháp hỷ. Chỉ cần chúng ta làm như vậy thì pháp hỷ sung mãn. Dũng mãnh thiên dương hiểu đạo lý này. Hiểu được đạo lý này, Ngài đã quyết định thực hành. Ngài không thực hành thì Ngài đâu có hiểu. Chúng ta đọc tụng nghe kinh nhưng không hiểu, cần phải áp dụng thực tiễn. Thực tiễn mới đúng là hiểu. Cho nên thầy giáo dạy học trò thì dễ. Học sinh thật sự hiểu thật không dễ. Nếu thầy giáo muốn dạy học sinh thật sự hiểu được thì thầy giáo phải thực hành, nhất định phải làm gương mẫu cho học sinh. Nếu chỉ dùng lời nói mà có thể khế nhập thì đó là bậc thượng căn lợi trí. Cho nên Đức Phật dạy học có ba phương pháp. Nhà Phật gọi là Tam Chuyển Pháp Luân, là ba phương pháp dạy học. Thứ nhất là chỉ thị, ngắn gọn súc tích là chỉ thị. Nói ra tánh tướng, lý sự, nhân quả, người ta vừa nghe liền hiểu rõ, là bậc thượng căn. Người trung căn tuy nghe rõ ràng rồi, nhưng họ cảm giác rằng những gì bạn nói ra dường như không liên quan gì tới họ cả. Cần phải khuyên bảo họ. Họ vừa nghe khuyên bảo thì biết việc này có quan hệ mật thiết với tôi, họ sẽ để tâm đến. Thứ ba là người hạ căn, khuyên nhủ họ. Tuy nói việc này có liên quan với tôi, hình như quan hệ vẫn còn xa. Mình phải chứng minh cho họ thấy, gọi là chứng chuyển. Họ thấy rồi mới tin. Trong kinh Phật nói tánh tướng, lý sự, nhân quả. Chúng ta bình tĩnh quan sát thế gian này, mọi người, mọi sự việc, mọi sự vật đều làm chứng cho chúng ta. Những gì Phật đã nói trong kinh vốn chỉ là môi trường hiện thực. Môi trường hiện thực chính là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Đại là cái thể của vũ trụ nhân sinh. Phương là hiện tướng của vũ trụ nhân sinh. Quảng là đức dụng của vũ trụ nhân sinh. Nó ở trước mắt chúng ta, những gì lục căn tiếp xúc được. Đại Phương Quảng không phải là quyền học, là thực học, rất thực tế. Quý vị không giác ngộ, mê ở trong đó, thì trải qua cuộc sống phiền não, khổ đau của phàm phu. Giác ngộ rồi mới được đại tự tại. Sống cuộc sống của Bồ Tát Phật Quan Nghiêm. Cuộc sống có thay đổi hay không? Không thay đổi. Nếu nói học Phật bạn sẽ phát tài, học Phật bạn sẽ thăng quan tiến chức, sẽ nâng cao đời sống vật chất, thì đó là sai. Mà chính là nâng cao đời sống tinh thần. Niềm vui này không phải vui của khổ vui. Cái vui của khổ vui là tương đối, không phải cái vui thật sự. Cái vui chân thật hiện tiền thì khổ vui nhị biên đều xa lìa, pháp hỷ sung mãn. Đó là lợi ích thật sự, lợi ích chân thật. Bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh. Dũng mãnh thiên dương đã khế nhập. Bài kệ thứ 6: Phóng quang minh võng bất tư nghì, phổ tịnh nhất thiết chư hàm thức, tức sự phát sanh thâm tính giải, thử qua anh thiên sở nhập môn. Diệu Hoa Anh quang minh thiên tử, Ngài đạt được tịnh quang phổ chiếu chúng sanh thân, linh sanh quang hỷ, tính giải hải giải thoát môn. Trong bài kệ xưng tán phóng quang minh võng bất tư nghì, quang minh là trí tuệ đức tướng, võng là thí dụ. Thí dụ cho tính rộng lớn kháng khích, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, giống như la võng của Đại Phạm Thiên, tuy đang chéo nhau vô cùng phức tạp, nhưng trong cách nhìn của Phật có trật tự không rối loạn. Trật tự phân minh đâu ra đó, không chút hỗn loạn. Có thứ lớp, có trình tự. Vì sao vậy? Vì tự tánh biến hóa là có thứ lớp. Trong khởi tính luận dạy chúng ta, vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới làm duyên tăng trưởng lục thô. Nó diễn biến có trình tự. Cổ thánh tiên hiền cũng nói, đạo giáo nói, đạo sanh một, một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh vạn vật. Nhà Nho cũng nói, thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, bát quái sanh vạn vật. Nó có hệ thống không rối loạn. Chúng ta xem các pháp thế gian dường như rất lộn xộn, kỳ thực là do tâm mình loạn. Cảnh giới bên ngoài thật ra không loạn, tâm bạn loạn, cho nên nhìn cảnh giới bên ngoài dường như là loạn. Tâm bạn thanh tịnh, nhìn cảnh giới bên ngoài là thanh tịnh. Đúng là cảnh tùy tâm chuyển. Điều này một chút cũng không sai. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu chuyển được vật tức đồng như Như Lai. Nói quá hay. Chúng ta phải học Như Lai chuyển được vật, đừng để vật chuyển mình. Như vậy mới có bản lĩnh. Chuyển theo ngoại cảnh là phàm phu, không tùy ngoại cảnh chuyển là có khả năng chuyển vật. Chúng ta học Phật mới đạt được thọ dụng của Phật Pháp, không bị ngoại cảnh chuyển. Đây là phóng quang minh. Ở đây quang minh ví cho trí tuệ. Trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh hiển lộ, nhưng bạn nên biết trí tuệ bát nhã lộ ra trước phải dẹp trừ những thứ chướng ngại của trí tuệ. Vật gì làm chướng ngại trí tuệ? Là tâm tán loạn, vọng niệm, vọng tưởng quá nhiều, nên bạn phải tu định. Bạn tạo các nghiệp ác, Ác nghiệp làm cho tâm bạn không định. Nên Đức Phật mới dạy trì giới. Trì giới là đoạn tất cả nghiệp ác, giúp bạn được định. Do giới sanh định, nhân định phát tuệ. Tác dụng của định, định là tâm thanh tịnh. Tác dụng của định là phóng quang. Bất tư nghì là tán thán trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh. Phổ tịnh nhất thiết chư hàm thức. Tâm mình thanh tịnh thì cảnh giới bên ngoài liền thanh tịnh. Nếu nói tâm mình thanh tịnh mà cảnh giới bên ngoài không thanh tịnh, là bạn đã phủ định lời nói trong kinh. Vì sao vậy? Phật nói cảnh tùy tâm chuyển là giả. Tâm tôi thanh tịnh rồi mà cảnh giới bên ngoài vì sao không thanh tịnh? Như vậy Phật nói lời đó là lừa người sao? Khi tâm mình thanh tịnh thì quả nhiên cảnh giới bên ngoài là thanh tịnh, chứng minh Phật nói không sai. Cảnh này đích thực là tùy tâm chuyển. Tướng tùy tâm chuyển, thể chất tùy tâm chuyển. Tâm thanh tịnh thì nhan sắc thanh tịnh, thân thể thanh tịnh. Thân thể thanh tịnh thì các thứ bệnh đều không có. Thân thể vốn có nhiều bệnh, chỉ cần tu tâm thanh tịnh thì bệnh gì tự nhiên cũng không còn. Tất cả các bệnh của chúng sanh từ chỗ nào sanh ra? Từ tham sân si sanh ra. Tham sân si là ba độc, chúng ta hiện tại gọi là virus. Do đây có thể biết, chúng ta muốn tịnh hóa chúng sanh, trước phải tịnh hóa chính mình. Mình không thể đạt được tâm thanh tịnh, thì không thể tịnh hóa được người khác. Tịnh hóa đây, bây giờ chúng ta nói là sức ảnh hưởng. Trong Phật giáo, đạo giáo nói là cảm ứng. Lý của cảm ứng đạo giáo rất sâu. Sự của nó cũng sâu xa quyền diệu. Chỉ có chân thành mới có thể cảm vật. Người chân thành từ bi có thể cảm động được rắn độc thú dữ. Nó có thể ở xung quanh bạn mà không có ác ý. Người và súc sanh và quỷ thần đều có thể cảm thông, thì người và người đâu có chuyện không thể cảm thông. Không thể cảm thông là công phu của mình không đắc lực. Mới có hiện tượng này. Công phu của mình đắc lực, tự nhiên có thể cảm người. Công phu nhất định phải thử nghiệm, kiểm nghiệm ở trong sinh hoạt hàng ngày. Sự tu hành của mình đến trình độ nào? Ở đâu kiểm nghiệm đây? Ở nơi mọi người mọi việc mà kiểm nghiệm. Người tà kiến, người tạo ác, quý vị xem họ có hồi đầu hay không? Có cải thiện hay không? Nếu thấy họ không hồi đầu, không cải thiện, thì chúng ta thấy rằng công phu của mình chưa đủ, cần phải siêng năng, nỗ lực tu học. Thấy người tà tri, tà kiến đã hồi đầu, người làm ác đã cải thiện, thì chúng ta biết rằng công phu tu học của mình có chút hiệu quả. Không thể lơ lỏng, càng phải nỗ lực, càng phải động viên. Vì sao vậy? Vì sức ảnh hưởng cần phải lan rộng ra, phải mở rộng. Lực mạnh của Phật Bồ Tát có thể cùng khắp tận hư không biến pháp giới. Chúng ta không nên nghĩ rằng được chút ít cho là đủ. Tu hành không có gì khác, cải tiến mà thôi. Cải tiến là sửa đổi lỗi lầm, sửa đổi lỗi lầm là tiến bộ. Người xưa thường nói: thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Ý này nói lên học trò siêu việt hơn thầy giáo. Nếu học trò không hơn thầy thì thật có lỗi với thầy. Nên học trò giỏi hơn thầy là lẽ đương nhiên, là bình thường. Chỗ hay của thầy, học trò học hết rồi. Khuyết điểm của thầy, học trò lấy đó làm kinh nghiệm, sửa lại cho đúng. Học trò tất nhiên là giỏi hơn rồi. Phật Pháp nói đó là tinh tấn. Nếu học trò học với thầy giáo giống nhau như đúc, là học trò không tiến bộ. Nếu bạn nói học không bằng thầy giáo thì hỏng rồi. Bạn không học được điều gì cả. Bạn đã để thời gian trôi qua vô ích. Người biết học thì ai là thầy của ta? Tất cả chúng sanh đều là thầy của ta. Sáu căn của ta tiếp xúc được. Tất cả những thiện pháp ta siêng năng học tập, tất cả những ác pháp ngày ngày ta điều sửa. Bạn trở thành hiền nhân đại thánh. Đó là cảnh giới Hoa Nghiêm. Trong cảnh giới Hoa Nghiêm là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh bao gồm hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, đều là chư Phật Như Lai, đều là cha mẹ của mình. Quý vị có cách nhìn như vậy là nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm được xưng là lớn, Hoa Nghiêm được xưng là căn bản. Ý nghĩa ở chỗ này, đúng là dạy học căn bản của chư Phật Như Lai. Hiệu quả của việc dạy học này là khế nhập vào căn bản đây, khế nhập vào cảnh giới này. Niệm niệm vì lợi ích chúng sanh, được lợi ích chân thật. Còn mình thì sao? Mình là một phần tử trong tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh được lợi ích, chẳng lẽ mình không có lợi ích sao? Nếu trong ý niệm của chúng ta có một niệm gì mình là sai rồi, đó là một niệm mê. Một niệm mê, tất cả đều mê. Một niệm giác, tất cả đều giác. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Cho nên, không nên có một ý niệm tự tư tự lợi nào cả. Đó là lời giáo huấn chân thật của Như Lai. Tức sự phát sanh thâm tính giải. Chúng ta giúp người. Căn tánh chúng sanh khác nhau, nên giúp người cũng có tầng lớp, có giai đoạn. Đối với người chưa tiếp xúc với Phật Pháp, những chúng sanh này, ta giúp họ nhận biết Phật Pháp, hiểu biết Phật Pháp là như thế nào. Đó là một mục đích. Đây là giai đoạn thứ nhất. Họ nhận thức rõ ràng, hiểu được rồi, không còn ngộ nhận nữa. Chúng ta lại giúp họ kiến lập tính tâm, thâm tính không hoài nghi. Phật Pháp là dạy học cứu cánh viên mãn. Phật Pháp là giáo dục cuộc sống, có quan hệ mật thiết nhất với chúng ta. Chỉ đạo hành vi cách sống cho chúng ta. Hướng đến hạnh phúc mỹ mãn. Bất kỳ sự giáo dục nào của thế gian không thể so sánh được. Đầu năm Dân Quốc, Âu Dương Cánh Vô nói rất hay. Ông nói Phật Pháp không phải là tôn giáo, không phải là triết học, mà là nhu cầu thiết yếu của thời nay. Thiết yếu tức là không thể thiếu. Nói cách khác, những môn học khác không cần thiết, chúng ta không học, hay học thiếu vài môn cũng không sao. Còn môn học này không học không được. Nói cách khác là không thể không học. Đó là nền giáo dục tinh túy nhất, tinh hoa nhất trong các nền giáo dục, là giáo dục của trí tuệ, là giáo dục của thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta tiếp nhận nền giáo dục này, nếu có thể y giáo phụng hành, chúng ta sẽ được đại viên mãn. Sống cuộc sống của chư Phật Bồ Tát, được đại tự tại, mở rộng không gian sinh hoạt của mình. Hư không pháp giới là không gian sinh hoạt của ta. Ngày nay không gian sinh hoạt của chúng ta thật đáng thương, không thể lìa khỏi địa cầu. Không gian sinh hoạt của chư Phật Bồ Tát là tận hư không biến pháp giới. Quý ngài có thể trở về quá khứ, cũng có thể tiến đến tương lai. Mười phương ba đời là không gian sinh hoạt của các ngài. chúng ta có thể làm được không? Đáp án là có thể được, khẳng định được. Chỉ cần quý vị đột phá chướng ngại, mười phương có chướng ngại, ba đời có chướng ngại. Chướng ngại từ đâu đến? Phật dạy chướng ngại là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước sanh ra. Phá chướng ngại, buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước, chướng ngại không còn nữa. Mười phương ba đời là một chỉnh thể. Trong tự tánh tâm thanh tịnh, không có mười phương cũng không có ba đời. Cho nên pháp giới là nhất chân. Người như thế nào thì chứng được nhất chân pháp giới? Là người nhất tâm. Tướng do nhất tâm hiện ra là nhất chân. Tướng do ba tâm hai ý hiện ra là mười pháp giới. Cho nên cảnh giới đích thực là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, quả thật không sai. Câu nói này đã nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chúng ta là người học, có thể tính, có thể giải, có thể hành, có thể chứng. Việc tu học của chúng ta đã viên mãn rồi. Có thể tính, có thể giải, có thể hành là Bồ Tát. Có thể chứng là thành Phật. Cho nên không đoạn phiền não, không tu tâm thanh tịnh làm sao được? Tâm thanh tịnh tu ở đâu? Tu từ trong cuộc sống. Gặp thuận cảnh, người thiện, không sanh tham ái. Cảnh, người ác, quyết định không được sân nhuế. Cư sĩ Duy Ma dạy chúng ta, bất cứ thời khắc nào, ở đâu lúc nào, đều phải duy trì tâm bình thường. Bình là bình đẳng. Thường là vĩnh viễn giữ cho mình thanh tịnh bình đẳng. Đó là đạo, là đại đạo của Như Lai, là con đường thành Phật. Con đường thành Phật là trong các cảnh duyên giữ gìn tâm bình thường. Trong kinh luận Phật dạy cho chúng ta nghiệp nhân trong mười pháp giới. Tâm bình đẳng là nhân tố đầu tiên để thành Phật. Một nhân tố quan trọng nhất là bình đẳng. Bình đẳng là trong tất cả các pháp không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Như vậy tâm chúng ta mới bình đẳng. Phải ở trong các cảnh duyên buông xả thức tình ngũ dục, tâm chúng ta liền thanh tịnh. Quý vị không ở trong các cảnh duyên mà tu thì tu ở chỗ nào đây? Đại sư Liên Trì nói rất hay. Trong Trúc Sông Tùy Bút, đại sư viết rất nhiều câu chuyện, nhiều công án, đều là chuyện có thật. Ngài nói có một vị pháp sư tu hành rất tốt, được nhiều người tán thán, tự mình cũng thấy rằng không tệ. Ở trong núi sâu, tín đồ thỉnh pháp sư về thành phố giảng kinh thuyết pháp. không bao lâu, tâm danh lợi, tham sân si mạng khởi lên, thoái chuyển đọa lạc. Tự mình không thấy được điều đó. Đại sư Liên Trì gặp Pháp Sư, nói với ông rằng, có người tu hành ở trong núi sâu tu rất tốt, sau khi xuống núi liền đọa lạc. Ông ta liền nói, là ai vậy? Ngài nói, đó chính là ông. Thật không dễ dàng. Cho nên, tu học theo Đại Thừa, không lìa hồng trần. Trong hồng trần trải nghiệm luyện tâm. Việc gì có thể trải nghiệm? Luyện tâm gì? Luyện chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở trong đây mà luyện, buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thực hành lời Phật dạy trong sinh hoạt hàng ngày. Đó mới thật sự dụng công. Chúng ta rất dễ bị lầm lạc. Không sai. Phiền não tập khí quá sâu nặng. Dùng phương pháp gì để bù đắp? Là tụng kinh, giảng kinh. Cho nên Phật nói rất hay, thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Điều sau cùng của biện tài vô ngại là nhạo thuyết vô ngại biện. Nhạo là hoan hỷ giảng kinh thuyết pháp cho người. Mọi lúc mọi nơi có cơ hội là giảng. Một người cũng giảng, hai người cũng giảng, không nhất định là thăng tòa thuyết pháp. Không nhất định, tùy lúc tùy nơi đều giảng. Ngày ngày giảng, thường xuyên giảng, khuyên người là khuyên mình. Giảng nhiều thì mình có ấn tượng sâu, tự nhiên mình cũng thay đổi luôn. Tự mình không chuyển được phiền não tập khí là do sự quân tập của quý vị chưa đủ. Thời gian quân tập lâu thì thật sự có sức mạnh, thì tự nhiên chuyển được. Từ khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác tự nhiên tương ưng với lời kinh. Lúc này mở quyển kinh ra, quý vị xem mỗi câu mỗi chữ có vô lượng nghĩa. Cho nên chúng ta mới thể hội được vì sao Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Nếu không quân tu thời gian dài thì rất khó hồi đầu. Chúng ta tùy thuận phiền não tập khí rất khó hồi đầu. Cho nên cần phải hiếu học. Hiếu học là thích giảng, thích nghe, mà thích nghe những điều liên quan đến pháp duyên của mình. Pháp duyên của tôi tốt, mọi người đều biết. Vì sao pháp duyên tốt? Vì tôi thích nghe kinh. Trừ khi tôi có việc, không có cách nào, tranh thủ được thời gian. Lúc tôi rảnh, bất cứ người nào giảng kinh tôi đều nghe. Người ta giảng hay hay không tôi đều nghe. Tôi đều được thọ dụng. Tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội nghe kinh dù chỉ một lần. Tôi ở Đài Trung 10 năm, thầy Lý giảng kinh tôi không vắng mặt lần nào. Những vị đồng học tập giảng kinh tôi cũng không vắng mặt lần nào. Cần mẫn học tập, thích học tập. Người khác giảng kinh, tôi không đi nghe. Tôi giảng kinh, người ta cũng chẳng nghe. Là nhân duyên quả báo. Quý vị giảng kinh, muốn nhiều người đến nghe, trước tiên quý vị phải nghe người khác giảng kinh. Tôi nói với quý vị rất nhiều lần, người giảng kinh chúng ta đến một đạo tràng khác, đương nhiên trước phải lễ Phật. Chúng ta lạy Phật ba lạy, phát lời nguyện không giống người khác. Lạy đầu tiên cầu kết duyên với đạo tràng này. Có duyên với đạo tràng. Lạy thứ hai là có duyên với thường trụ. Trong đó là vị trụ trì. Có duyên với chấp sự. Lạy thứ ba là có duyên với tín đồ trong đạo tràng này. Ba lạy này là đã kết duyên rồi. Có duyên, người ta mới thỉnh mời chúng ta đến đạo tràng này hoằng pháp. Có duyên, mới có rất nhiều người đến nghe đến học. Bất luận đạo tràng này là vĩnh cửu hay tạm thời. Giống như lần này, chúng ta đến Kuala Lumpur. Hằng pháp 2 ngày, đạo tràng này là tạm thời. Lúc này chúng ta cũng phát nguyện này. Giảng đường thờ tượng Phật, ba lạy của chúng ta cũng là phát nguyện này. Kết duyên với nơi này rồi, đời này đời sau sẽ ở nơi này hoằng pháp lợi sanh. Chỉ cần làm việc lợi ích cho chúng sanh, mình khổ như thế nào cũng được, tuyệt đối không chối từ. Vì việc của mình thì không cần thiết. Cục trưởng Cục Đa Nguyên Văn Hóa của Queensland tổ chức hội nghị tôn giáo, mượn đạo tràng của chúng ta. Chúng ta cần phải tham gia. Một hoạt động có nhiều tôn giáo như vậy tôi phải tham gia. Đây là một hoạt động nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều quần tộc khác nhau ở Úc Châu. Tôi biết họ mời tôi nhất định tham gia. Tham gia hoạt động tôn giáo và tộc quần đó có ảnh hưởng đến chúng ta đây. Tham gia hoạt động tôn giáo tộc quần nơi đây của chúng ta cũng có ảnh hưởng tới Úc Châu. Chúng ta hy vọng sự ảnh hưởng này về sau sẽ mở rộng toàn thế giới, có thể giúp cho thế giới an định hòa bình. Chúng ta hy vọng các tôn giáo tộc quần có thể chung sống hài hòa. Trong đó phải thông suốt, thường xuyên câu thông, thường xuyên giao lưu. Hiện tại chúng ta bắt đầu tiến lên bước nữa. Chúng ta phải đọc kinh điển của các tôn giáo, tìm hiểu giáo nghĩa của họ. Làm sao để các quan điểm của các tôn giáo có thể quán thông? mọi sự ngộ nhận, ngăn cách đều xóa bỏ, mới thật sự tôn trọng lẫn nhau, kính ái lẫn nhau. Sự tôn trọng kính ái này là từ tâm chân thành phát xuất ra, không phải vẻ bên ngoài, từ trong nội tâm hiển lộ ra. Đó là tinh thần của Hoa Nghiêm, là giáo nghĩa của Hoa Nghiêm đi vào đời sống thực tiễn rồi. Phật Pháp là giáo dục xã hội, giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, không phân tộc loại, không phân tôn giáo. Tất cả các tín đồ của các tôn giáo đều thành Phật, thành Bồ Tát, không ruồng bỏ tôn giáo của họ. Các dân tộc khác nhau cũng có thể làm Phật, làm Bồ Tát. Cho nên Phật Pháp dạy người là bình đẳng, là thanh tịnh. Thời gian hết rồi, hôm nay chúng tôi giảng đến đây.